dạy con. Một đạo chích lành nghề dẫn con đi thực tập. Vào một nhà, cả gia đình ngủ say. Bố chỉ một cái rương kết xù, mở nắp, bảo con nhảy vào, vét hết đồ bỏ vào bao đưa cho bố. Thằng con y lời, chưa kịp nhảy ra thì bố đóng nắp, cài then, đi thẳng. Thằng con chết điếng ở trong rương, vừa sợ vừa giận cha khôn tả. Nghe ngóng mãi, chẳng thấy bố trở về mở nắp rương cho mình ra. Nó đành lập mưu, tay cào sột soạt, miệng giả tiếng chuột kêu chích chích. Chủ nhà thức giấc vội đốt đèn, mở rương đuổi chuột, kẻo nó cắn rách hết quần áo. Thằng bé nhõm dậy, nhảy ra, đập tắt đèn, xô té chủ nhà, nhảy qua cửa sổ, chạy một mạch tới bờ ao. Vớ được cục đá to, liện tùm xuống ao, rồi rẽ đường khác đi thẳng. Mọi người cho rằng trộm đã nhảy xuống ao, đổ xô ra ao tìm bắt. Về đến nhà, vừa thấy cha, thằng bé òa lên khóc, trách móc hết lời. Bố cười, ừ. Rồi con tha hồ nói, nay hãy cho bố biết con thoát thân cách nào. Nghe xong đầu đuôi, lão vỗ tay. Hay quá, con tôi đã thành nghề. Hốt của báo, bỏ vô bao, vác về nhà xài. Là chuyện ai làm cũng được. Nhưng nghĩ ra cách thoát thân thì phải tùy ở trí thông minh, tài khéo léo của mỗi người. Chúng ta cũng thế. Ai nấy mãi lúi húi hốt ngũ dục nhét đầy túi tham. Trong khi tám thứ gió từ tám phương thổi tới tấp, lợi suy, mắng nhiếc, khen tặng, vinh nhục, vui buồn. Nghệ thuật sống tự tại cũng như nghề ăn trộm đều cần vô sư trí. 20 lớn. Quyển sách. Diệu Hỷ tụng kinh xong, quên cất sách vào tủ. Chú chuột mừng rỡ. Má bầy trẻ được mảnh giấy này lót ổ còn gì hơn. Bỗng ông mèo từ đâu bước tới, chuột vội biến mất. Mèo khoan thai khoanh tròn đánh một giấc. Mèo ngủ dậy vươn vai, cuốn kinh rơi xuống đất. Lulu đang thơ thẩn, vội tha tuốt ra vườn cùng con nô thi nhau gặm, xé, ném banh. Cô Bình đi học về, thấy nắm giấy lả tả, reo lên. Mình có giấy dán diều và xếp ghe chơi. Còn lại những vụn vặt, lũ mối được một bữa khoái khẩu. Góp ý. Đức Phật dạy, tùy theo biệt nghiệp, mỗi chúng sanh có một tầm nhìn. Kiến chấp, quan niệm về vạn hữu hoàn toàn khác nhau. Rắc rối là ai cũng tự cho mình là thông minh nhất, cách sử dụng của mình hợp lý nhất. Mạnh ăn hiếp yếu để tự phụng sự mình. Người trí tuệ thông cảm, tập dùng tuệ giác trong giao tiếp và từ bi hỷ xả trong đối xử. Có phước cần thêm có đức, cuộc đời sẽ vui hòa. 21 lớn. Tây Thi. Tây Thi rất xinh đẹp. Có chuyện buồn, ngồi khóc, lại càng yêu kiều diễm lệ. Người đã đẹp thì nhăn nhó, ho hen, thiên hạ đều chiêm ngưỡng. Thiền sư đã giác ngộ, thì hét, đánh, giơ ngón tay, mời uống trà, đều là truyền pháp, làm Phật sự. Còn chúng ta, chưa phải là tổ đơn hà, thì cẩn thận đừng bắt chước ngài đốt tượng Phật. 22 lớn. Đức Khoan Dung. Dạ tiệc linh đình, một cơn gió mạnh tắt hết đèn đuốc. Trong đêm tối, một kẻ cợt nhã bị cung nữ rứt được giải áo, trình vua. Vua ra lệnh, tất cả ai ai cũng phải bứt hết giải áo vứt đi trước khi thắp lại đèn. Tiệc tan, trước khi giải tán, vua nói rõ sự việc, kết rằng tửu sắc là điều thường nhân ít ai tránh khỏi. Nay cho uống rượu say lại cận kề người nữ, gặp cơ hội thuận tiện mấy ai tự chủ. Còn như biết rõ tội phạm mà không trừng trị thì phép nước mất nghiêm minh. Lòng trẫm chưa được vô tư như thánh nhân khi biết rõ người phạm lỗi, nên thà chẳng biết còn hơn. Về sau vua lâm nạn, một viên quan trẻ tuổi liều mình cứu giá. Vua thoát chết, hỏi tên họ ân nhân. Thưa, thần chính là kẻ bị cung nữ bức giải áo trong dạ tiệc năm xưa. Thông minh và tế nhị tô điểm cho đức khoan dung hào quang thêm sáng. 23 lớn. Hai đệ tử. Thầy Lâm bệnh, phân công A xoa bóp chân phải, B xoa bóp chân trái, kề cận bên nhau, nhỏ to trò chuyện. Mỗi lần A tỏ ý phản đối B thì đấm chân trái một cái, B phát cáo trả thù lại, đấm chân phải một cái. Rốt cuộc cả hai đều hả dạ, chỉ có ông thầy bị gãy cả hai chân. Phật Pháp có nhiều pháp môn tùy cơ thích ứng. Nếu khuôn theo định kiến riêng, ta đã kích, đập cho bằng gãy pháp môn tu của người khác, thì thật là tội nghiệp cho Đức Phật. 24 lớn. Ngọc trai. Người Nhật Bản rạch bụng những con trai, bỏ một hạt cát vào, rồi thả trong hồ chứa nước biển. Những con yếu phải chết, những con khỏe tiết ra một chất nhờn bao bọc hạt cát, thành ngọc trai. Cuộc đời cũng mổ bụng con người, nhét vào bao nhiêu sầu khổ. Những bậc anh dũng trong nghịch cảnh oái oăm, giác tỉnh thế gian vô thường vô ngã, để phát minh ra chân tánh thường lạc ngã tịnh. Thế là một ông Phật bắt đầu. 25 lớn. Lửa thử vàng. Vedehika nổi tiếng là hiền thục. Tên tớ gái ranh mảnh, hôm ấy cố tình dậy muộn. Vedehika chỉ cau mày. Hôm sau nó dậy muộn hơn. Vedehika nói ra lời tâm bất mãn. Tiếp hôm nữa, nó cứ nằm ì trên giường, đợi chủ đến tận nơi lôi mới dậy. Ngày hôm sau nữa, Vedehika vớ chiếc then cửa cũng vào đầu con bé chảy máu. Nó ôm đầu chạy thẳng ra khỏi nhà, tru tréo. Ơi làng nước ơi, ra mà xem người hiền thục. Tỳ kheo gặp nhiều thử thách mà không sờn lòng, thiếu thốn đủ thứ mà vẫn vui tu. Như Lai mới công nhận đây là một vị xuất gia vì giải thoát. Đức Phật dạy La Hầu La: chân đi giày nhẫn nhục, tha hồ dẫm trên gai góc. Bài này rút ở Trung Bộ Kinh. 26 lớn. Thầy thuốc giỏi. Đức Phật cùng A Nan du hóa tới thành Kosambi. Người ta đón chào ngài bằng những lời đanh đá. Từng đám đông nhóm lại lớn tiếng mắng nhiếc. Ngài điềm nhiên đi qua. Tôn giả A Nan tối mắt tối mũi vì những âm thanh thô bỉ. Bạch Thế Tôn, về đi thôi. Về đâu A Nan? Thưa, đi nơi khác. Nếu những nơi ấy cũng đón thầy trò ta như ở đây thì ông tính sao? Bạch Thế Tôn, ta về Vương Xá, Tỳ Xá Ly, những nơi người ta không bạc đãi mình. Này A Nan, ông thầy thuốc giỏi có tuyên bố chỉ nhận người không bệnh hoặc bệnh nhẹ. Bạch Thế Tôn, đã là thầy thuốc hay, làm sao từ chối không chữa những con bệnh nặng? Này A Nan, thành Vương Xá, Tỳ Xá Ly nay toàn những người khỏe mạnh, đâu có cần đến Như Lai. Chính vùng chưa biết đạo này mới cần đến Như Lai giáo hóa.
Họ có nghe đâu mà giáo hóa.
Bệnh nhân quá nặng phát điên, đánh thầy thuốc. Lương y tận tâm hành nghề, chỉ một lòng lo sao chữa cho người ta sớm khỏi, đâu còn tâm địa nào hờn giận. Góp bàn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai khác. Nhưng có một điểm khác nhau rõ rệt là Đức Thế Tôn không sợ nghịch cảnh. Ngài chuyển nghịch thành thuận. Còn chúng ta, đệ tử Ngài, hễ gặp nghịch cảnh liền vừa chạy vừa khóc, vừa than thở. Sanh tử luân hồi thật là biển khổ mông mênh, ngũ trược ác thế chúng sanh thật là đáng sợ. 27 lớn. Chiếc áo kỳ diệu. Á Đông có câu chuyện cổ. Thợ dệt nhà vua phát minh một thứ vải kỳ diệu. Người ngu mắt không thể trông thấy, tay không thể sờ thấy. Còn người trí thì cả sáu căn thấy biết rõ ràng. Các quan đến xem, người nào cũng trầm trồ. Đẹp quá! Hoàng đế cầm vải trên tay. Quái! Ta chẳng thấy vải đâu. Nhưng nếu nói thật, thì ra mình lại công khai tự nhận là ngu. Ngài đành gật đầu lia lịa. Đẹp lắm! Đẹp lắm! Lũ nịnh thần súng nhau phụ họa. Thỉnh hoàng đế ngự bộ áo vô song này vào ngày lễ rước thần. Khắp đô thành nô nức dự lễ tế thần để được xem hoàng đế mặc bộ quần áo tuyệt vời. Tiếng suýt xoa khen áo đẹp liên tiếp không ngớt. Bỗng một tiếng trẻ con vang lên. Hoàng đế cởi truồng. Phương ngôn ta có câu, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. 28 lớn. Ba con lừa. Hai cha con ngồi trên lưng con lừa mới mua trở về nhà. Chợt có tiếng bình phẩm. Trời ơi, sao mà ác thế? Hai người trên lưng, con lừa phải gãy xương. Bố nghe có lý, vội tuột xuống để con ngồi một mình. Đi được một quãng xa, một cụ già quở trách. Thời đại đảo điên, con ngồi nghễu nghện để bố dắt lừa hầu. Thằng con vội nhảy xuống mời bố lên. Nhưng mới được vài bước, một giọng nói chỏng lỏn từ trong nhà vang ra. Chưa từng thấy thằng cha nào nhẫn tâm như thế. Bố ngồi vắt vẻo, bắt con đi bộ. Thế là cả hai cha con cùng đi bộ. Tưởng yên thân, nhưng lại bô bô có tiếng nói. Rõ khổ, mua lừa để làm gì? Mà cả hai bố con cùng đi bộ. Ngu ơi là ngu, thật là bộ ba lừa. Trong tương giao, ta cần lưu ý đến dư luận để sửa lại những khuyết điểm. Nhưng trong xử sự, ta phải có trí tuệ để tự quyết định việc mình. 29 lớn. Nhân nghĩa. Liệt Tử là một hiền nhân nước Trịnh. Nhà nghèo đến thiếu ăn, vua sai chở đến cho mấy xe thóc. Liệt Tử nhất định từ chối. Bà vợ khóc thúc thích. Ông bảo, vua đâu có biết ta. Đây là do có người mách mà giúp. Thế thì mai đây cũng sẽ do người dèm pha mà giáng họa. Vả lại, đã chịu ơn người mà không tận tình phụng sự là bất nghĩa. Còn nếu phụ giúp kẻ vô đạo lại là bất nhân. An phận nghèo mà lương tâm thảnh thơi là đại hạnh phúc. 30 lớn. Lọ lem. Một thiếu nữ nghèo, quần quật suốt ngày trong bếp, nên được tên là Lọ Lem. Hoàng tử mở hội hoa đăng. Đức vua ra lệnh, tất cả thanh thiếu nữ trong nước, không luận giàu nghèo, đều phải dự hội để hoàng tử chọn bạn trăm năm.
Lọ Lem ngồi khóc giữa cả tá nồi niêu son chảo. Hôm nay là ngày vui của cả nước, riêng một mình Lọ Lem tự thấy vô phần. Một bà tiên nhân hậu đem tới một trái dưa hấu, bốn con chuột bạch và một con cào cào. Đũa thần úm ba la, trái dưa biến thành cổ xe, ngoài căng nhung xanh, trong lót lụa đỏ. Bốn con chuột bạch thành bốn con ngựa trắng phao, hùng dũng kéo xe. Cào cào biến thành một kỵ mã oai phong. Sau cùng là bộ y phục Lọ Lem biến thành một bộ thời trang số một, sực nức hương thơm của cả trăm hoa. Lọ Lem sung sướng lên xe đi dự hội. Bà tiên dặn dò, đúng 12 giờ đêm là hết phép thần, phải liệu về cho kịp thời. Đến cung vua, Lọ Lem được đón rước như một nàng công chúa. Nhưng chợt đồng hồ gõ 12 tiếng, Lọ Lem đang say sưa trong giấc mộng vinh hoa, vội vàng hối hả ra về, không kịp chào ai, leo lên xe cho phi nước đại. Đến một khúc quanh, mèo lại hoàng mèo. Bốn con chuột bạch chạy mất, cào cào búng một cái nhảy vào đêm đen. Lọ Lem hiện nguyên hình, ngồi trơ ra đấy với quả dưa hấu. Góp bàn, trong xã hội ta hiện tại, có vô số nàng Lọ Lem đang mồ hôi nhễ nhại trên ruộng lúa nương khoai. Bài thuyết pháp đầu tiên Đức Phật nói về bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Đã có thân là có khổ, sanh, già, bệnh, chết. Cảnh ngoài đối sáu căn, ngày đêm chiêu vời thêm ba thứ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ của thọ ấm. Gốc do vô minh mê tối tạo nghiệp, đưa vào bào thai thành thân năm ấm. Muốn hết khổ, phải có chánh kiến diệt trừ vô minh, không gây nghiệp mới, không tái sanh thân sau mới cắt đứt mọi khổ. Từ vô thủy, muôn loài sống mê chết muội, cam tâm nô lệ thất tình lục dục, phiêu lưu mãi trong vòng luân hồi sanh tử. Đức Phật thành đạo, nói pháp như mặt trời soi tỏ. Nhưng mỗi con người phải học Phật, tự mở mắt ra, thấy rõ lẽ phải. Tư tưởng và hành vi của một người thiện sẽ tạo cho người ấy và cả môi trường quanh y những hoàn cảnh sinh sống tốt đẹp. Nhiều người hướng về nẻo thiện thì cộng nghiệp hẳn hoàn thành một nhân gian tịnh độ. Đức Phật đã vạch ra con đường Bồ Tát Đạo thênh thang rộng mở, là nơi gặp gỡ những lý tưởng đại trí đại bi, thiết tha thực hiện 13 la mật, 4 vô lượng tâm. Vậy tất cả Lọ Lem chúng ta chỉ có việc học Phật Pháp, nhận được nơi Phật, nơi ta, nơi muôn loại chúng sanh vốn đồng một thể Phật tánh. Y theo giáo pháp tu hành, chúng ta mỗi người tự biện cho mình một tinh thần hướng thượng, một trái tim trong sạch, một khối óc sáng suốt. Với chánh kiến, chánh niệm và tuệ giác, mỗi Lọ Lem sẽ tự có đũa thần, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành tịnh độ. 31 lớn. Trên đường lánh nạn. Dân chúng bồng con dắt mẹ đi lánh nạn. Một thanh niên, tay trái xách một bọc vàng, tay phải xách một túi bạc. Trên thân mặc áo giáp ngọc đính kim cương. Có người tốt bụng khuyên, con đường tị nạn, trộm cướp như rươi, anh phô trương như vậy là nguy hiểm. Tu sĩ là những người cầu thoát nạn luân hồi sanh tử, cũng như đám dân di tản kia. Nếu còn cồng kềnh những sắc đẹp, tài ba, danh tiếng, tiền của, thì khó mà đi thoát. Ai không có những thứ này nên vui mừng, đường về dễ an toàn, hy vọng đáo bỉ ngạn. 32 lớn. Người trí. bà Visakha mặt đầy nước mắt vì đứa cháu nội mới chết. Đức Phật dạy, ai có 50 người thân sẽ có 50 nỗi lo buồn. Ai có 100 người thân sẽ có 100 lo buồn. Chỉ ai không chấp thủ đây là ta, đây là của ta mới không có khổ. Không tham đắm là không ưu não. Xa lìa ngũ dục, chỉ cầu vui chánh pháp, tiến tới niết bàn.
33 lớn. Hướng đạo. Đường vào chùa có một quãng trơn trượt, ai sơ ý dễ bị té. Vị trụ trì mất cả một buổi hì hục sơn viết một tấm bản báo động, ngắm nghía công trình mình. Sư khoái dạ đi tới đi lui, trượt chân, sư ngã xoài.
Góp bàn. Trong 10 ngôi tính có bất thoái tâm. Vì như thuyết tu hành nên không thoái lui. Quán pháp của ngôi này là chánh hạnh thầm thâm, nghĩa là chân thật hành pháp. Những chỗ mình đã hiểu, đích thân tự kinh nghiệm, đã tự lợi ích, nay đem dạy người, không phải chỉ giỏi nói mà không thật đức. Người học đạo, tham theo văn nghĩa, phiêu đãng tâm tánh, không như pháp tu hành, thì dù học nhiều mà vẫn tuyệt tuệ mạng. Dù làm thầy, biết cách chữa bệnh mà không tự uống thuốc, thì cũng không tự cứu được mình.
34 lớn. Duy thức. Một họa sĩ vẽ một thiếu nữ, rồi say mê cô thiếu nữ mình đã vẽ ra. Bạn bè cười là điên. Đức Phật nói, người thế gian một loạt đều điên đảo như vậy. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều do sáu thức của mình biến ra. Cả ngày khổ vui yêu ghét sáu trần, nào có khác gì ông họa sĩ kia.
35 lớn. Ô Sào thiền sư. Sư hành thiền ở trên cây. Quan Thị Lan bạch cư dị đi qua, cau mày hỏi, bộ hết chỗ ngồi rồi sao mà lựa chỗ treo leo như thế? Chỗ tôi ngồi xem ra còn vững vàng hơn chỗ quan lớn đang an tọa nhiều. Quan nhìn lại chiếc kiệu của mình rồi hỏi, chỗ tôi ngồi có gì đáng ngại? Thưa, đại quan ngồi giữa vua và trăm quan. Vua thương thì quần thần ghét, được lòng dân lại mất lòng vua. Tánh mạng lệ thuộc vào lòng yêu ghét của vua và sự tật đố tị hiềm của bạn bè. Chiếc ghế kê trên đầu lưỡi thiên hạ thì làm sao bì được với sự cứng chắc của cành cây này? Vị đại quan lão thành cúi đầu im lặng. Dây lâu xin hỏi về đại ý của Phật Pháp. Phật dạy, tránh ác làm lành, giữ gìn tâm ý cho thanh tịnh. Câu ấy thì con nít lên ba cũng nói được. Con nít lên ba cũng biết, nhưng ông già 80 chưa mấy ai làm được.
36 lớn.
Thằng bạn bất lương. A nghe lời B, đi chăn dê để B lấy trước 6 tháng tiền công, tậu nhà đất ruộng vườn cho A. Hết 6 tháng, B vui vẻ báo tin mọi việc đã xong xuôi. Nay chỉ còn lo bề gia thất cho A nữa là tròn. Ngặt vì tiền cưới xin hơi đắt, nên A phải cố gắng làm công thêm một năm nữa. Hết năm, A mới vỡ lẽ là B đã cuỗm sạch và A hoàn toàn tay không. A thật là dại khờ, quá tin bạn.
Góp bàn.
Còn phần chúng ta có lầm chăng khi chấp nhận những vọng tưởng chợt có chợt không làm tâm tánh? Dưới sự dẫn dắt của loại tâm ý này, chúng ta cũng tự thấy có đủ quê hương, cha mẹ, vợ chồng, con cái, họ hàng. Cho đến lúc sức mòn lực kiệt thì chỉ có một nấm mồ. hỏi ta nắm bắt được gì ở thế gian này. Thế mà tới lúc vào quan tài, đã mấy ai tỉnh ngộ, biết là mình đã dại khờ, một đời ảo tưởng, chỉ vì đã nhận vọng tâm làm bản tánh. 37 lớn, hai dòng máu. Một thiếu nữ da đen kết hôn với một người da trắng. Đứa con ra đời, tuy được hưởng những giàu sang danh vọng của cha, nhưng cũng không thoát sự khinh bỉ của xã hội da trắng đối với cây lý lịch lai đen. Góp bàn. Bản chất con người có lẫn lộn hai dòng máu Phật tánh và vô minh. Những tham sân ganh ghét vẫn ngủ ngầm. Độc ác, ích kỷ vẫn nằm ở bên trong. Lâu lâu, một cái nhìn ganh tị, một nụ cười mỉa mai, một nét mặt sân giận vẫn biểu lộ. Đức Phật tuyên bố nguyên lý căn bản. Vô minh là mê vọng, bản thể chính là Phật tánh. Tin chắc lý nhân quả, sám hối nghiệp xấu quá khứ, tạo nhân duyên lành, rộng truyền bá Phật Pháp để mọi người cùng nhau sửa đổi cộng nghiệp. Đến khi Đức Di Lặc ra đời, thì cõi ta bà chuyển thành long hoa tịnh độ. Tất cả đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật đều chứng thánh quả. Trần lao làm Phật sự. Cù Bi lọt vào một bụi tre gai, không làm sao ra được, khóc la inh ỏi. Chó vá chạy quanh, không biết làm sao cứu bạn. Chú Tư vừa ở Sài Gòn về thăm, kể cho Bi nghe. Vừa mới xuất hiện một con ma cà rồng, mắt đỏ, lưỡi xanh, nanh dài, chuyên ăn thịt trẻ con. Nghe nói, nó cứ để vài hạt muối lên đỉnh đầu đứa bé, rồi nó nhai rào rạo. Nó đã nhai được hơn một chục đứa ở xóm trên rồi. Kể xong, chú Tư ra về, mặc cho Bi khóc thét. Vừa đi được vài bước, đã nghe tiếng chân bé chạy theo. Chú cháu cùng về, chó vá mừng vô số kể. Chúng ta hiện diện ở cõi đời này, khác gì Cu Bi bị lọt trong bụi tre gai. Ưu Đàm Đại Sư kể rằng, đống xương sanh tử giường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoại, đời người khoảnh khắc nấm mồ xanh. Tấm thân nam nữ ngàn phen đổi, những kiếp lông sừng vạn lúc thay. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, mau tu tịnh độ gấp gấp ngay. Có ngó xuống tam đồ sâu hun hút, chúng ta mới chịu tận lực, ngẩng lên an lạc, diệu hương quang.